Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Với sự điều hành của quan hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston và trên đường dây Vĩnh Liên, chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Boat People SOS. Trước hết, xin chào anh Nguyễn Đình Thắng.
Chào vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cùng với lại quý thính giả. Hôm nay thì hai thành phố của chúng tôi có một cái thời tiết hoàn toàn khác biệt nhau. Bên Dallas thì rất là nóng, còn bên Houston thì lại mát mẻ, lại có mưa. Bên Dallas thì lại khô lắm. Còn riêng ở bên, không biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở đâu, thời tiết nó như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, ở bên này thì trời cũng rất là đẹp thưa anh, nhưng mà hơi nóng. Có lẽ là cũng bắt đầu chuẩn bị vào thu rồi. Thì hy vọng là nó sẽ mát hơn được một chút thưa anh, nhưng mà khá nóng. Nhưng mà trời thì rất quang đãng, không có một áng mây nào hết.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là chúng tôi nghe nói là có tới 2 dự luật có liên quan về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam sẽ được đưa vào Thượng viện trong vài tuần tới. Lý do tại sao lại có tới 2 cái dự luật về vấn đề nhân quyền Việt Nam, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ?
Một cái dự luật đó là chúng ta đều biết là từ 12 năm nay rồi, cứ liên tục là được dân biểu Christopher Smith đưa vào Hạ viện và đã 4 lần được thông qua ở Hạ viện. Nhưng mà cứ lên Thượng viện thì bị chặn lại, cái dự luật đó gọi là dự luật nhân quyền cho Việt Nam. Còn cái dự luật thứ hai đó là chính một người mà chúng ta rất quen thuộc, đó là cựu dân biểu Cao Phong Ánh, đã đưa vào Hạ viện lúc mà ông ta còn đương nhiệm. Đó là cái luật chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi mà dân biểu Cao Phong Ánh rời khỏi Quốc hội đó, thì cái người nối tiếp là dân biểu Ed Royce ở tại Hạ viện, và ở tại Thượng viện thì là một vị thượng nghị sĩ rất quen thuộc với lại quý thính giả, đó là thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas, là người đã tác giả để đưa cái dự luật này vào 2 lần rồi, năm trước đây nữa là lần thứ 2 và cách đó 2 năm trước là lần đầu. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là 2 cái dự luật được đưa vào trong Hạ viện và Thượng viện nhiều lần nhưng mà chưa thông qua được. Và cái điều này thực sự ra không có gì là lạ hết, bởi vì phần lớn các dự luật của Hoa Kỳ đó, ở tại Quốc hội Hoa Kỳ có lẽ chỉ khoảng 5% là được thông qua mà thôi. Thành ra cứ phải đưa vào, đưa tới đưa lui rất nhiều lần thì gây ra có một cái khoảng cơ hội nào đó thì mới được thông qua. Tuy nhiên, trong năm nay, 2 cái dự luật này nó có một ý nghĩa rất đặc biệt, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến cái tiến trình đàm phán TPP.
Hình như là chúng ta
cho quý thính giả biết thêm về chi tiết của những dự luật này như thế nào thế?
Dạ vâng. Nó ảnh hưởng là thế này thưa anh. Chưa cần biết rằng kết quả cuối cùng của 2 dự luật này nó sẽ như thế nào, có được thông qua hay không, thì cái kết quả ấy phải chờ đến cuối tháng năm. Nhưng mà từ giờ đến cuối tháng năm thì có thể 2 cái dự luật này nó có ảnh hưởng đến cái kết quả của cái cuộc đàm phán TPP là tự nhiên thế này. Hiện nay cái mức độ mà ủng hộ cho TPP ở tại Hạ viện có lẽ chỉ chênh lệch giữa chống và ủng hộ là 1 phiếu mà thôi, cho nó mất đi 1 phiếu thì đang có triển vọng là được thông qua. Nếu mà đưa ra vào bây giờ, đưa vào Quốc hội vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai, thì chỉ cần một vị dân biểu đang ủng hộ mà chuyển lá phiếu không ủng hộ nữa thì nó lại trở thành thất bại. Thành ra vô cùng là bấp bênh ở Hạ viện, ở Thượng viện thì khoảng trên dưới 10 phiếu. Thành ra thay đổi nó khó hơn nhưng vẫn có thể thay đổi được. Bởi vì có nhiều thượng nghị sĩ họ không ủng hộ TPP vì lý do này hoặc lý do khác. Và chỉ cần đôi ba vị thượng nghị sĩ không ủng hộ TPP hiện nay đang ủng hộ mà đổi cái lá phiếu của mình vì lý do Việt Nam, cộng lại hết, gộp lại hết thì có thể đạt được con số là 10 lá phiếu. Do đó Tổng thống Obama hiện nay không muốn mất đi một lá phiếu nào cả ở Thượng viện hoặc là ở Hạ viện. Trong khi ấy, hai cái dự luật này nếu mà đưa ra Quốc hội ở tại Thượng viện và ở tại Hạ viện thì đó như là một cái sự tuyên truyền, một sự đánh động, một cái sự thông tin cho tất cả các thành viên của Quốc hội ở cả hai viện về cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam rất là trầm trọng. Mà chưa kể là tình trạng tù nhân lương tâm, ở trong đó có nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ đã đứng ra kết nghĩa, thì tự hỏi làm sao mà họ có thể tiếp tục ủng hộ cho Việt Nam vào TPP. Bởi vì họ đã đứng ra kết nghĩa, họ đã cam kết là họ tranh đấu cho đến khi nào mà những người tù lương tâm mà được họ kết nghĩa được trả tự do vô điều kiện, thì không thể nào mà họ ủng hộ cho cái TPP khi mà người tù của họ vẫn còn ở trong tù. Bởi vì ủng hộ thì có nghĩa là họ chưa làm hết tất cả những cái gì có thể làm được để mà cam kết. Và một trong những điều có thể làm được là không ủng hộ cho TPP. Thành ra cái đây là một cái điểm đang đau đầu, sẽ nhức đầu cho Tổng thống Obama, là người mà vẫn còn cố gắng đôn đốc để TPP được thông qua vào trước cuối năm nay. Đó là cái ảnh hưởng tức thì. Và cũng chính bởi vậy mà cái dự luật nhân quyền cho Việt Nam ở Hạ viện đã được đưa vào Quốc hội, đã được thông qua ở tại cái tiểu ban đặc trách về nhân quyền của Hạ viện. Nhưng mà bình thường thì có thể đưa vào cái bước kế tiếp, ủy ban đối ngoại của Hạ viện để mà thông qua, năm nào cũng rất nhanh chóng được đưa vào và năm nào cũng được bỏ phiếu gọi là nhất trí bởi toàn bộ ủy ban đối ngoại của Hạ viện. Tuy nhiên năm nay cũng đã bị chặn lại bởi vì một vị dân biểu, ông ta là chủ tịch của ủy ban đối ngoại, là dân biểu Ed Roy, cũng rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền nhưng đang chịu áp lực của một số đồng viện rằng nếu đưa vào ủy ban đối ngoại lúc này và rồi nó được đưa ra toàn thể Hạ viện như mọi năm, như mọi khi đó, và được thông qua với tuyệt đại đa số, gần như không ai chống hết, thì cái đó là một cái cuộc vận động ngầm để chống lại TPP. Bởi vì các vị dân biểu mà đã ủng hộ cho cái dự luật nhân quyền cho Việt Nam, đọc tất cả nội dung của nó, trong đó nó ghi rất rõ là Việt Nam vi phạm nhân quyền ra làm sao, đàn áp tôn giáo như thế nào, vân vân, thì không thể nào mà họ cam tâm để mà ủng hộ cho Việt Nam ở TPP. Và như vậy có thể là mất đi một số phiếu khá lớn ở tại Hạ viện. Và nếu như vậy thì cái triển vọng TPP được thông qua nó sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện nay chúng tôi đang vận động để đồng bào của chúng ta ở tại Nam Cali lên tiếng mạnh mẽ với lại dân biểu Ebroy để ông ép ông ta phải đưa cái luật này vào Hạ viện, vào ủy ban đối ngoại của Hạ viện sớm. Chứ ông Ebroy định rằng là chờ TPP hoàn tất rồi mới đưa ra, cái đó là giải pháp dung hòa giữa một đảng là ông ta bị níu kéo bởi đồng viện và đừng đưa ra, đằng khác cái lòng của ông ta lại rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang bị vi phạm, thì ông ta tìm cái giải pháp dung hòa, nó chờ TPP xong cái đã rồi ông ta mới đưa ra, nhưng mà đến lúc đó thì quá trễ bởi vì không còn thời gian để mà chúng ta vận động ở cả Hạ viện và Thượng viện để thông qua được thành đạo luật. Và quan trọng hơn, chúng ta muốn dùng hai cái dự luật nhân quyền này để mà thúc ép hành pháp Obama, nếu như muốn cứu vãn cho TPP thì phải áp lực cực kỳ nặng lên phía Việt Nam. Tôi thấy rằng cái áp lực chưa đủ bởi vì chúng ta rất rõ cái dịp để phải chứng tỏ thiện chí cho Việt Nam đối với lại những cái lời cam kết với Hoa Kỳ đó là trả tự do cho một số khá lớn những tù nhân lương tâm. Nhân dịp ngày Quốc khánh Việt Nam. Nhưng mà họ đã không làm, chúng tôi kiểm tra thì biết được chỉ có đúng một trường hợp ở trong danh sách của các cựu, của các tù nhân lương tâm của chúng tôi là được trả tự do vào cái ngày 12 tháng 9 vừa rồi mà thôi, chứ không có một người nào khác. Có thể có một vài người nữa mà tôi chưa kiểm tra được, nhưng mà dù sao cộng lại thì con số quá nhỏ, quá ít, đã cho thấy rằng Việt Nam chưa chứng tỏ thiện chí. Thì chúng tôi đang thúc đẩy để hai cái dự luật này cùng được đưa vào thượng viện và hạ viện và tiếp tục đẩy, dù rằng có thể bị chặn lại, nhưng mà ít ra cũng đấy cũng là một cái phương tiện để vận động các vị dân biểu và thượng nghị sĩ là dùng TPP, cái cuộc đàm phán đang diễn ra, để ép Việt Nam phải nhượng bộ về nhân quyền nếu như muốn tham gia vào cái thương ước nội dịch xuyên Thái Bình Dương này.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là người ta rất là thất vọng về cái những người tù nhân lương tâm được trả tự do trong cái dịp lễ quốc khánh của Cộng sản Việt Nam vừa rồi. Khởi đầu là người ta hy vọng bởi vì cũng có một số những cái dấu chỉ là cho thấy là có thể Cộng sản Việt Nam sẽ có những cái tương nhượng về vấn đề trả tự do cho những người đấu tranh ở trong nước. Khi mà khởi đầu chúng ta thấy là cái việc mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mà gặp Tổng thống Barack Obama cũng có nói về vấn đề nhân quyền. Thế rồi thì ông, ngay cả ông đại sứ Mỹ là ông Ted Osius ở bên Hà Nội thì cũng có nói rằng là cái vấn đề nhân quyền ở trong nước sẽ được cải thiện. Nhưng mà trong cái dịp mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì Cộng sản Việt Nam có tuyên bố là sẽ trả tự do cho tới 18.000 tù nhân. Nhưng mà hầu hết là những cái tù nhân vi phạm luật, những cái tù nhân có liên quan đến hình sự mà không có phải là những cái người tranh đấu. Thành ra là ngày hôm qua thì ông dân biểu Alan Rubinstein có đưa ra một cái lá thư gửi thẳng cho ông Chủ tịch Trương Tấn Sang, có nói là phải trả tù nhân lương tâm. Thì họ cũng có nêu ra một số những cái cá nhân, chẳng hạn như là cái người mà nổi tiếng là linh mục Nguyễn Văn Lý bây giờ vẫn chưa có được trả tự do. Thế rồi là nhạc sĩ Việt Khang là một trong những cái nhạc sĩ mà sáng tác cái bản nhạc mà nó được lưu truyền ở hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới như vậy rồi. Rồi blogger Tạ Phong Tần nữa. Thì cái dịp này đó là cái dịp mà chúng ta có thể sử dụng để mà tiếp tục vận động về cái dự luật về nhân quyền tại Thượng viện trong những cái vài tuần tới được hay không, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cũng là cái dịp mà chúng ta sử dụng, phải không ạ?
Vâng, nói về dự luật nhân quyền cho Việt Nam thì thực sự là nó để mà nhắm vào thay đổi cái tương lai. Nhưng mà trong thời gian mà đang vận động, nếu mà nó được thông qua thì nó có cái tác dụng là thay đổi cái tình cảnh ở trong xã hội Việt Nam hiện nay. Cái nền chính trị Việt Nam hiện nay là đang hết sức là bức ép những người tranh đấu hoặc là những người đang theo các cái tín ngưỡng và tôn giáo mà Việt Nam không chấp thuận, thì họ bị đàn áp rất mạnh. Thì chúng tôi hy vọng rằng cái luật này được thông qua để mà trở thành công cụ trong tương lai nhằm liên tục áp lực Việt Nam và đe dọa Việt Nam sẽ mất những lợi ích từ phía Hoa Kỳ nếu như tiếp tục vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, trong cái tiến trình đang đàm phán TPP và cái tiến trình mà cái đạo luật chúng ta đẩy ra để song song, được thúc đẩy song song với tiến trình đàm phán đó, chúng ta lại khai thác nó để mà tranh đấu cho cái gì gọi là tôn động của quá khứ. Đó là những người đã bị bắt, đã bị xử án và hiện nay đang ở trong các nhà tù của chế độ Cộng sản Việt Nam. Đó là những người chúng ta gọi chung, gom lại là tù nhân lương tâm. Thì một cái điều mà chúng tôi cũng muốn xin trình bày ở đây thêm đó là mới đây, mới ngày hôm kia thôi, thì bà đại sứ của Hoa Kỳ, đại diện cho Hoa Kỳ ở tại Liên Hợp Quốc là bà Samantha Power. Thì trước đây chúng tôi cũng đã có những kinh nghiệm làm việc với người phụ nữ này. Bà ta là một người cực kỳ quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Và thứ ba vừa rồi, đúng ngày 1 tháng 9, thì bà Samantha Power có một cái sáng kiến rất hay. Bà ta đã họp báo và công bố cái sáng kiến này. Đó là nhân dịp Hoa Kỳ là cái quốc gia sẽ đứng ra để mà coi như là làm chủ, quốc gia chủ đó, để tổ chức cái hội nghị về nữ quyền trên toàn thế giới ở tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở tại New York vào ngày 27 tháng 9 tới đây, để đánh dấu cái cuộc gặp và họp của 20.000 những người tranh đấu cho nữ quyền, và trong đó có những giới chức cao cấp của các quốc gia khác nhau, 189 quốc gia khác nhau trên thế giới đã đổ về Bắc Kinh cách đây đúng 20 năm để khởi động một cái phong trào tranh đấu nữ quyền. Đấy. Với cái số lượng người tham dự vô cùng là đông, và đại diện hướng dẫn cho cái phái đoàn của Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton, lúc ấy hãy còn là đệ nhất phu nhân năm 1995. Thì 20 năm sau, Hoa Kỳ là cái quốc gia chủ nhà để đứng ra tổ chức một cái cuộc hội nghị lớn tương tự như vậy để mà ra soát lại những cái tiến triển, những cái thành quả của 20 năm trước, cũng như đề ra một kế hoạch, một phương án hành động cho 20 năm sau. Và cái sáng kiến của bà Power đó là làm sao để đánh dấu những cái bước tiến, nhưng mà đồng thời những cái tồn đọng vẫn chưa giải quyết được. Đó là những phụ nữ đã đứng lên tranh đấu cho nhân quyền, cho những phụ nữ khác, mà chính vì vậy mà hiện nay đang là tù nhân lương tâm ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Và bà ta chọn ra 20 người. Từ về 20 năm mà, 20 năm trước, ôn lại cái diễn tiến của 20 năm, hành trình 20 năm qua, và chuẩn bị cho một hành trình tiếp tục của 20 năm kế tiếp. Thành ra chọn cái số là 20. Và trong 20 người đó, trên toàn thế giới lại có 2 người Việt Nam, là cô Tạ Thị Phong Tần và bà Bùi Thị Minh Hằng. Đó có như 10% là người Việt rồi. Và cứ mỗi một ngày như vậy thì họ sẽ đứng ra để vinh danh một nữ tù nhân lương tâm. Từ ngày mùng 1 cho tới ngày 28, cứ mỗi ngày trong tuần mà làm việc đó, là họ vinh danh một người ở ngay tại diễn đàn của Liên Hợp Quốc ở tại New York, coi như cả thế giới đều biết. Và cô Tạ Phong Tần là người thứ 12, và bà Bùi Thị Minh Hằng Việt Nam của chúng ta đó là cũng số 19. Để chúng ta hãy canh đi. Thứ tư, ngày 16 tháng 9 thì tại Liên Hợp Quốc, văn phòng của vị đại diện của quốc gia Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc là bà Samantha Power sẽ đưa tiểu sử của chị Tạ Phong Tần cho cả thế giới biết. Tất cả những ai quan tâm đến nữ quyền đều sẽ biết tại sao chị Tạ Phong Tần hiện nay ở trong nhà tù. Và rồi người thứ 19, tức là rất cận đến cái ngày 27, đã tức là ngày 25 thứ hai tháng 9, thì quý vị lại cũng có thể theo dõi và thấy được bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ được vinh danh ở trước Liên Hợp Quốc, và không phải vậy, toàn thể thế giới, bởi mọi người đều chú ý. Chúng ta cứ nghĩ xem, ở tại Bắc Kinh là 20.000 người đi dự, có một hội nghị nào mà lớn như vậy không? Thành ra một cái trào lưu tranh đấu cho nữ quyền đó, là liên tục tranh đấu từ 20 năm trước đến giờ này, chắc chắn con số tham dự và quan tâm càng ngày càng đông hơn, thì chúng ta thấy cái ảnh hưởng của nó đối với lại chính quyền Việt Nam. Bởi chính quyền Việt Nam cũng sẽ dẫn một phái đoàn đến dự, và Việt Nam hiện nay lại ngồi trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì mặt mũi nào ra cái điều này nó sẽ tăng thêm cho cái nỗ lực tranh đấu giải thoát tù nhân lương tâm nói chung, và đặc biệt là các nữ tù nhân lương tâm đang ở trong các nhà tù Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm như vậy thì có nghĩa là ủng hộ cho cái chiến dịch mà chúng tôi đưa ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2013, gọi là chiến dịch tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Và chúng tôi liên tục vận động đến giờ. Và cái điểm rất là đặc biệt là thế này, là chị Tạ Phong Tần được nữ dân biểu Sheila Jackson Lee của Houston đứng ra kết nghĩa gần như ngay từ đầu và liên tục lên tiếng để mà tranh đấu. Và bà Bùi Thị Minh Hằng thì mới đây được thượng nghị sĩ Bill Cassidy đứng ra kết nghĩa. Ông Cassidy là vị thượng nghị sĩ đầu tiên ở tại Thượng viện Hoa Kỳ để đứng ra kết nghĩa với bất kỳ một tù nhân lương tâm nào. Bởi vì từ trước đến giờ, cái chiến dịch mà vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ đó, thực sự ra chỉ tập trung vào các dân biểu mà thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có một thượng nghị sĩ tham gia chính thức. Thì đó là những cái chi tiết mà tôi nghĩ rằng rất là hứng thú cho chúng ta để mà tìm hiểu. Và ông Bill Cassidy đồng thời lại cũng là tác giả của dự luật nhân quyền cho Việt Nam năm nay. Và ông ta là người sẽ đưa vào Thượng viện sau khi mà Thượng viện tái nhóm họp vào tuần tới.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, chúng ta đã bước vào những giây phút chót của chương trình. Thì không biết anh còn điều gì muốn trình bày với quý thính giả cũng như là để anh đúc kết chương trình hôm nay, thưa anh?
Dạ vâng, chúng tôi rất cần là thế này. Ở tại quý thính giả Houston á, thì đã có một vị thượng nghị sĩ Houston là trong ba người sẽ cùng với nhau để mà đẩy ra hai cái dự luật liên quan đến nhân quyền ở Việt Nam trong vài tuần tới đây ở tại Thượng viện. Thứ nhất là ông Bill Cassidy là tác giả của dự luật nhân quyền cho Việt Nam năm nay. Người thứ hai là thượng nghị sĩ John Cornyn là tác giả của dự luật nhân quyền, xin lỗi, chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam những đợt trước, và năm nay ông ta cũng sẽ là tác giả để mà đưa vào Thượng viện. Và người thứ ba là thượng nghị sĩ John Boozman. Mỗi năm thì ông John Boozman là người đưa cái dự luật nhân quyền cho Việt Nam vào Thượng viện, nhưng năm nay thì ông ta lại nhường cái quyền ấy cho ông Bill Cassidy. Thành ra chúng ta đã có một thượng nghị sĩ rồi, chúng ta cần phải vận động với vị thượng nghị sĩ thứ hai là ông Ted Cruz, nếu mà được, hoặc là ít ra là đừng cản chặn nó. Nhưng mà quan trọng hơn, chúng tôi rất cần các quý vị thính giả ở tại các cái vùng mà lắng nghe cái chương trình ngày hôm nay, đặc biệt tại Houston, là hãy nhắc nhở bà dân biểu Jackson Lee, Sheila Jackson Lee, là hãy nhân cơ hội có cái hội nghị về nữ quyền sẽ được tổ chức ở tại Liên Hiệp Quốc mà cái văn phòng nữ ước ở New York, thì chính bà ta là một phụ nữ, nếu như bà ta đi được để mà tham dự cái hội nghị này thì hãy cầm theo một cái tấm hình thật lớn của chị Hạ Phong Tần để đi đến đâu cũng kêu gọi, hoặc là cầm theo những cái gọi là cái bưu thiếp và có hình của chị Hạ Phong Tần đó. Có lẽ là chúng ta cần phải thực hiện cái đó rồi trao cho những vị dân biểu là chắc chắn sẽ tham dự cái hội nghị lớn như thế này để mà phân phối đến tất cả những người trong tử tọa, đặc biệt là phái đoàn cao cấp của các quốc gia và phái đoàn Việt Nam, yêu cầu phải trả tự do ngay, không những cho chị Tạ Phong Tần, không những cho chị Bùi Thị Minh Hằng, mà cho tất cả nữ tù nhân lương tâm Việt Nam và tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam. Thì cái điều đó, đây là cái cơ hội rất lớn để chúng ta nên nêu nổi bật lên cái vấn đề tù nhân lương tâm. Và như vừa nãy chúng ta đã trao đổi, thì vấn đề tù nhân lương tâm tuy là vấn đề tồn động của quá khứ, mà nó lại rất là dính líu đến, bởi vì chúng ta nối kết nó đến cái TPP và các luật nhân quyền cho Việt Nam là vấn đề nhắm vào tương lai. Đây cũng là cơ hội để chúng ta nhắc nhở và vận động và thuyết phục các dân biểu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là cài điều kiện trả tự do cho tù nhân lương tâm vào cái tiến trình đàm phán TPP, và như vậy chúng ta cũng sẽ áp lực hành pháp Obama phải ép Việt Nam mạnh tay hơn nữa nếu như muốn hoàn tất cái thương ước mậu dịch TPP và muốn giữ Việt Nam ở trong cái thương ước đó. Xin cảm ơn anh Quang Hưng, xin cảm ơn anh Huy Cường và xin chào tạm biệt đến tất cả quý thính giả thân mến và xin hẹn tái ngộ vào lần sau.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Đình Thắng, chào anh Quang Hưng, cũng là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
Vâng, xin được kính chào chương trình của Đình Thắng, anh Huy Cường.